Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Xuân Hòa Giải trong Tinh Thần Nam Thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Đặng Thế Nhân trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 12 tháng 2, dành cho 17 giám mục nước Rumani, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt khuyến khích các vị tăng cường việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Ngỏ lời với các vị chủ chăn thuộc 12 giáo phận tại Rumani vừa kết thúc cuộc hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận định rằng các gia đình công giáo tại đất nước anh em trong thời thử thách trước kia đã chứng tỏ lòng trung thành với tin mừng, kể cả giá đắt đỏ phải trả. Nhưng nay, các gia đình ấy cũng bị những tai ương, phá thai, tham nhũng, nghiện rượu và ma túy, cũng như việc kiểm soát sinh sản bằng những phương pháp trái với phẩm giá con người đe dọa. Để vượt thắng những thách đố ấy, cần thăng tiến các văn phòng tư vấn trong các giáo xứ, giúp bảo đảm việc chuẩn bị hôn nhân và gia đình, cũng như tổ chức việc mục vụ giới trẻ thích hợp hơn. Nhất là cần quyết liệt dấn thân cổ võ sự hiện diện của các giá trị Kitô trong xã hội, phát triển những trung tâm huấn luyện giới trẻ về những giá trị chân chính để họ có thể làm chứng nhân trong môi trường họ sinh sống. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục đặc biệt quan tâm đến các linh mục cũng như các dòng tu dấn thân mục vụ trong giáo phận, đồng thời thăng tiến việc mục vụ ân gọi, huấn luyện về nhân bản, tu đức và trí thức cho các chủng sinh trong các chủng viện và học viện.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Cha Ioan Robu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bucharest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Rumani, đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này để củng cố việc làm chứng tá của các tín hữu công giáo, cũng như gặp gỡ toàn dân Rumani và mang lại cho giáo hội tại đây tình liên đới yêu thương của giáo hội hoàn vũ. Đức Tổng giám mục Robu cũng bày tỏ lo âu và tố giác thái độ của nhà cầm quyền Rumani cho phép xây cất một cao ốc 75 mét cạnh nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, đe dọa thánh đường này vốn là một kiến trúc lịch sử có tầm quan trọng lớn đối với quốc gia và quốc tế. Trong số 21.500.000 dân cư tại Rumani, 86,8% là tín hữu chính thống, và 8,5%, tức là 1.826.000 người là tín hữu công giáo, thuộc 12 giáo phận, trong đó có 5 giáo phận thuộc nghi lễ Đông Phương Byzantine, 6 giáo phận thuộc nghi lễ Latin, và một giáo hạt dành cho các tín hữu công giáo Armeni.
Roma. Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Đại chủng viện Roma nhân lễ Đức Mẹ Tín Thác, cũng là bổn mạng của chủng viện này. Tại nhà nguyện chủng viện, vào lúc 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc chầu mình Thánh Chúa, rồi hướng dẫn buổi Lectio Divina, đọc và suy gẫm lời Chúa cùng với 190 chủng sinh, trong đó có cả các tiểu chủng sinh Roma, chủng sinh Học viện Capranica, Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc và sau cùng là chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Văn bản Kinh Thánh được chọn là Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 15 từ câu 9 đến 17, ghi lại lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy yêu thương nhau. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã chào thăm các bề trên của các chủng viện trước khi dùng bữa tối với cộng đoàn chủng viện Roma.
Roma, Đức Hồng Y Peter Corfu Tucson, tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, phê bình nhiều đạo luật hạn chế di dân có tính chất kỳ thị chủng tộc. Trong cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 2 vừa qua dành cho tạp chí trực tuyến Fare Futuro, Kiến Tạo Tương Lai ở Italia, Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, nhận định rằng, người ta không thể chặn lại các cuộc di dân và cũng không thể tránh được hiện tượng này. Di dân vốn là một hiện tượng hiện hữu từ lâu. Vấn đề nảy sinh khi người ta liên kết việc di dân với sự đe dọa. Ngày nay tại Âu Châu, di dân chỉ được coi như một sự đe dọa đối với sự toàn vẹn của Âu Châu, sự phát triển, an sinh và an ninh, thay vì coi di dân như một tiềm năng giúp phát triển. Theo Đức Hồng Y Tucson, ranh giới giữa các luật lệ hạn chế di dân và trào lưu kỳ thị chủng tộc ngày càng trở nên mong manh. Sau cùng, Đức Hồng Y nhận định rằng, dùng tín ngưỡng tôn giáo như một hàng rào để bảo vệ căn tính là một sai lầm, phản bội chính bản chất của Kitô giáo, vì chính tôn giáo cung cấp các phương tiện để vượt thắng chia rẽ.
Ba mươi giám mục Pháp đến hành hương tại đền Thánh Joan Maria Vianney trong ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 2, nhân dịp năm linh mục và kỷ niệm 150 năm thánh nhân qua đời. Chiều hôm nay 13 tháng 2, các giám mục sẽ cầu nguyện rồi nghe cha giám đốc đền Thánh Vianney trình bày về thánh nhân trước khi sang thăm Vương cung Thánh đường Thánh Vianney. Chủ nhật 14 tháng 2, Đức cha Guy-Marie Bagnard, giám mục giáo phận Belle-Arc sở tại, sẽ trình bày cho các giám mục những suy tư linh đạo về Thánh Vianney, đặc biệt là về mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô trong sứ vụ của Thánh nhân và việc mời gọi giới trẻ ngày nay đáp lại ơn gọi.
Roma, trong những ngày này, 6 thượng nghị sĩ Pháp thuộc nhóm thân hữu Pháp và Tòa Thánh đang viếng thăm tại Vatican từ ngày 11 đến 14 tháng 2. Phái đoàn do thượng nghị sĩ Hubert Arnen hướng dẫn, và trong đó có 4 phụ nữ thuộc các đảng phái chính trị khác nhau. Đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, người Pháp, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn. Ngoài ra, các vị cũng gặp cha bề trên tổng quyền dòng tên và hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Trưa Chủ nhật ngày mai 14 tháng 2, các nghị sĩ Pháp sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero. Hồi tháng 9 năm ngoái, 7 đại biểu Quốc hội Pháp thuộc nhóm nghiên cứu về ơn gọi quốc tế liên quan đến quan hệ với Tòa Thánh cũng đã đến Roma để viếng thăm và tìm hiểu.
Hồng Kông, trong sứ điệp nhân dịp đầu xuân Canh Dần, các vị lãnh đạo tôn giáo lớn tại Hồng Kông kêu gọi gia tăng giáo dục luân lý cho giới trẻ để đương đầu với những vấn đề ngày càng gia tăng mà họ gặp phải. Ủy ban Liên Tôn Hồng Kông gồm Đức Giám mục Công giáo, vị Giám mục Tin lành Luther, thủ lãnh Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo và Hồi giáo. Trong sứ điệp, các vị bày tỏ lo âu vì người trẻ đang sống trong thái độ tự dung túng, ngày càng bớt kính trọng cha mẹ và thầy cô, cũng như thiếu các đức tính bản thân. Các vị cũng nhắc đến 3 tệ đoan xã hội đang thịnh hành nơi người trẻ Hồng Kông, đó là nạn nghiện ma túy xỉ ke, thiếu nữ mại dâm và sự cổ võ tự tử tập thể qua Internet. Theo các vị lãnh đạo tôn giáo, những hiện tượng tiêu cực trên đây và nạn tội ác gia tăng là vì dân chúng ngày càng xa rời nền văn hóa và luân lý truyền thống của Trung Hoa. Vì thế, cần tăng cường việc giáo dục về các đức tính như lòng hiếu thảo, yêu thương huynh đệ, trung thành, tự tín, nhã nhặn, công bằng, thanh liêm và điều độ, phát triển tinh thần dựa trên căn bản lòng biết ơn, khiêm tốn, tha thứ và yêu thương. Theo con số của Cảnh sát Hồng Kông, trong 3 quý đầu của năm 2009, có thêm 1.145 thanh niên và 652 thiếu nữ dưới 21 tuổi bị bất tỉnh tại học đường hoặc nơi công cộng vì dùng ma túy. Số người trẻ tự tử gia tăng trong những năm gần đây và có những nhóm tự tử tập thể đang khuyến khích người trẻ tham gia các mạng xã hội trên Internet như Facebook.
Manna, hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Công giáo Sri Lanka đã đến cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Lanka cho hòa bình tại nước này. Vương cung Thánh đường quốc gia tại đền Thánh Lanka nằm trong khu vực đã xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ Sri Lanka và hộ quân Tamil. Trong cuộc hành hương, Đức cha Oswa Gomez, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo, đã cùng với nhiều linh mục từ thủ đô và từ giáo phận Manna cử hành thánh lễ trọng thể cho các tín hữu. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu cảm tạ Đức Mẹ vì chiến tranh đã chấm dứt. Ngài nhắc lại lịch sử Vương cung Thánh đường quốc gia Sri Lanka được kiến thiết hồi năm 1946 để cảm tạ Đức Mẹ đã cứu thoát nhân dân đảo này khỏi những kinh hoàng trong Thế chiến thứ hai. Mặt khác, hôm 11 tháng 2 vừa qua, một số giám mục Sri Lanka đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và tái lập bầu không khí thảo luận dân chủ và an bình. Các giám mục lên tiếng sau vụ hôm 10 tháng 2 trước đó, cảnh sát đã dùng bạo lực giải tán hàng ngàn người biểu tình, đòi trả tự do cho ông Sara Fonseca, đối thủ chính của Tổng thống Mahinda Rajapaksa trong cuộc bầu cử trước đây, mới bị quân cảnh bắt giam trước đây vài ngày.
Trong thông cáo, các giám mục công giáo thuộc bốn giáo phận Jaffna, Mana, Trincomalee và Anuradhapura cùng với hai giám mục Anh giáo tại thủ đô Colombo nhận xét rằng dân chúng cảm thấy kinh hoàng vì những căng thẳng chính trị tiếp tục kéo dài và thường dẫn tới những vụ bạo động và đàn áp. Các giám mục nhắc đến hơn 900 vụ bạo động làm cho 5 người thiệt mạng trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 26 tháng Giêng và 300 vụ khác xảy ra sau đó. Trong thời gian tới đây, sẽ có cuộc tổng tuyển cử tại Sri Lanka vào ngày 8 tháng 4. Các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo đất nước chấp nhận một quy luật hành xử và coi việc kiến tạo hòa giải và hòa hợp như một vấn đề chung kết trong cuộc tranh cử.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đi xuống cùng với các môn đệ, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Judea, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tiro và Sidon đến để nghe người giảng và để được người chữa lành bệnh tật. Đức Giêsu ngước mắt nhìn lên các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.
Chủ nhật ngày mai 14 tháng 2 cũng là ngày đầu xuân Canh Dần. Trong những ngày này, nhiều người Việt Nam thường nghe những lời cầu chúc phúc lộc thọ, được hạnh phúc, được nhiều của cải và được trường thọ. Đó là những điều mà nhiều người cầu mong cho nhau trong những ngày đầu năm mới. Nhưng qua tin mừng theo Thánh Luca vừa đọc trên đây, cũng như những bài đọc khác của Chủ nhật thứ sáu thường niên này, phục vụ của giáo hội như muốn giúp các tín hữu ý thức hơn thế nào là hạnh phúc chân thực qua lời dạy của Chúa Giêsu trong bài giảng nơi đất bằng. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu theo tin mừng theo Thánh Matthew có liệt kê 8 mối phúc thật, thì tin mừng theo Thánh Luca ở đây chỉ nói đến 4 mối phúc thật và có kèm theo 4 điều chúc giữ nữa. Nhưng vấn đề chủ yếu ở đây không phải là 8 mối hay là 4 mối phúc thật, nhưng là tính chất cách mạng chứa đựng trong bài tin mừng này, cũng như hiến chương để tìm ra hạnh phúc chân thực. Mối phúc cơ bản ở đây xác định và chỉ rõ các mối phúc khác chính là nghèo khó. Chắc chắn thành ngữ này gợi lại những người nghèo của Chúa trong Cựu Ước. Họ là biểu tượng của một thái độ bản thân, dù sống giữa bao nhiêu nghịch cảnh của cá nhân và của dân tộc Israel, nhưng họ vẫn kiên trung giữ vững niềm tin nơi Thiên Chúa, nơi những lời Chúa hứa, nơi Đức Messiah và vương quốc của người. Trong bối cảnh chung của tin mừng theo Thánh Luca, những người nghèo ấy cũng có thể là những người nghèo về mặt xã hội, những người bị áp bức, khinh rẻ, bị thiệt thòi. Chúa Giêsu quan tâm đến họ và mang tin mừng cứu độ cho họ. Họ là những người đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa và không đặt hy vọng nơi người đời và những thần tượng mang lại hạnh phúc theo quan niệm của thế gian, quyền lực, giàu sang, sống lâu, danh tiếng, sắc đẹp. Những người nghèo ở đây là những người chọn Chúa làm hạnh phúc tuyệt đối. Chỉ có Ngài mới có thể làm cho bạn được hạnh phúc chân thực và thỏa mãn mọi ước nguyện cao thượng nhất của bạn, như Thánh Augustino đã nhận xét sau khi đã nếm hưởng các thú vui trần thế. Chúa dựng nên con vì Chúa, và tâm hồn con chỉ được an nghỉ cho đến khi tìm được Chúa. Đại chí hào người Ba Tư, ông Fiducci, sống vào thế kỷ 11, có kể câu chuyện ngụ ngôn này. Một đại vương kia, khi đi qua sa mạc, có đoàn tùy tùng đi theo. Ốc đảo không xa lắm. Có một con lạc đà quá mệt mỏi vì đường xa, nên ngã quỵ làm vỡ tung chiếc riêng lớn chở trên lưng. Bao nhiêu ngọc quý, kim cương óng ánh tung tóe trên cát nóng. Với một cử chỉ hào phóng, đại vương nói, hỡi quần thần, những viên ngọc quý này là của các ngươi. Nói rồi, ông tiếp tục hành trình. Ông tiếp tục đi được một quãng xa, nghĩ rằng chẳng có ai đi theo mình. Ai mà chẳng dừng lại để lượm những viên ngọc quý giá ấy. Nhưng rồi nhà vua nghe thấy có tiếng bước chân đi theo. Ông ngoái lại, thì ra đó là một người hầu trung tín của ông. Nhà vua hỏi, tại sao ngươi không dừng lại để lượm các viên ngọc và kim cương đó? Người đầy tớ đáp, thần theo đại vương của hạ thần, chỉ có đại vương là quan trọng đối với hạ thần mà thôi. Thánh nữ Teresa thành Avila cũng đã từng sống và nói tương tự như người đầy tớ trên đây. Ai có Thiên Chúa thì không thiếu gì cả, một mình Chúa là đủ cho người ấy. Quả thực, qua đoạn tin mừng trên đây, Chúa Giêsu trình bày một kiểu mẫu hạnh phúc đích thực vượt lên trên quan niệm thường tình của người đời. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng rất thường nhắc nhở các tín hữu về một điều được Thánh Biển Đức dạy các đan sĩ, đừng đặt điều gì lên trên tình yêu Thiên Chúa. Và hơn một lần, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự tìm kiếm hư danh và những hạnh phúc giả tạo, kể cả nơi những người dấn thân phục vụ giáo hội. Như mới đây, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, sáng thứ Tư mùng 3 tháng 2 vừa qua, khi nói về Thánh Đa Minh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sau khi thụ phong linh mục, Cha Đa Minh được bầu làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa giáo phận Osma nguyên quán của Ngài. Tuy việc bổ nhiệm này có thể là một lý do mang lại uy tín trong giáo hội và xã hội, nhưng thánh nhân không coi đó là một đặc ân cho bản thân và cũng không phải là khởi đầu một sự nghiệp vẻ vang trong giáo hội, nhưng là một công tác phục vụ với tinh thần tận tụy và khiêm tốn. Phải chăng cám dỗ quyền bính và công danh sự nghiệp chẳng phải là một cám dỗ mà những người có vai trò linh hoạt và cai quản trong giáo hội cũng gặp phải? Tôi đã nhắc nhớ điều đó cách đây vài tháng trong lễ truyền chức cho vài giám mục rằng, chúng ta không tìm quyền bính, uy tín, sự ngưỡng mộ cho bản thân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia bên Phi Châu, khẳng định rằng, cứ theo tình thế hiện nay, mục tiêu giảm thiểu một nửa nạn nghèo đói trên toàn trái đất trong vòng năm 2015 tới đây sẽ khó có thể đạt tới được. Theo các chuyên viên Liên Hiệp Quốc soạn thảo báo cáo nói trên, trong đó có cả Ủy ban Kinh tế vùng Phi Châu, gọi tắt là CEA. Ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ bùng nổ, thế giới cũng không ở trong một vị thế tốt đẹp để hiện thực những mục tiêu phát triển đề ra hồi ngàn năm mới. Ngày nay, với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, các mục tiêu này lại càng trở nên xa vời hơn nữa. trên toàn thế giới, con số người sống trong cảnh nghèo đói tột cùng đã từ 1,9 tỷ hồi năm 1981 giảm xuống 1,4 tỷ vào năm 2005. Mức độ nghèo đói tột cùng này đã được Ngân hàng Thế giới định là có lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày. Nhưng nếu người ta loại Trung Quốc ra ngoài, thì trên thực tế, con số người nghèo đói tột cùng đã gia tăng từ 1,1 tỷ lên 1,2 tỷ. Báo cáo vừa công bố của Liên Hiệp Quốc có tựa đề Nghĩ lại nạn nghèo đói và đặt trọng tâm vào việc phân tích tình trạng xã hội thế giới vào năm 2010 hiện nay. Theo đó, nạn nghèo và đói vẫn là kinh niên tại các nước Phi Châu Nam Sa Mạc, Sahara và một số vùng Á Châu đã từng chịu hậu quả thê thảm của cuộc chạy đua leo thang vật giá thực phẩm và nguyên liệu xăng dầu hồi năm 2007-2008. Ước lượng là đã có thêm hơn 100 triệu người lâm cảnh nghèo đói sau nạn vật giá thực phẩm leo thang ấy, và khoảng 200 triệu người khác xa cảnh nghèo trong cuộc khủng hoảng kinh tế 2 năm vừa qua. Hoàn cảnh tại các nước Phi Châu đặc biệt bị xem là thê thảm. Ông Adrian Gauchi, đặc trách các dịch vụ kinh tế của Ủy ban Kinh tế Phi Châu CEA cho biết, hơn 388 triệu người Phi Châu chỉ sống còn với lợi tức dưới 1 Mỹ Kim mỗi ngày. Hồi năm 1981, con số này là 212 triệu người. Mặt khác, ông cũng nhấn mạnh đến một hiện tượng ngược đời. Đà phát triển kinh tế không luôn luôn đưa đến việc giảm thiểu nghèo đói và các bất quân bình khác tại lục địa Phi Châu. Chẳng hạn như là tại Ethiopia, nền kinh tế phát triển gia tăng 16% trong vòng 10 năm qua. Thế mà cũng trong thời gian này, các bất quân bình gia tăng đến độ đẩy con số người nghèo tăng thêm 6%. Chính vì thế, báo cáo của Liên Hiệp Quốc kêu mời các chính quyền gia tăng ngân khoản đầu tư vào mục tiêu phát triển xã hội, mở rộng thêm thị trường lao động và tạo điều kiện cho các doanh nhân có cơ hội hoạt động, hầu thăng tiến công ăn việc làm trong nước.
Trong tuần qua, chính quyền Pháp đã công bố quyết định ra lệnh thiết quân cho các trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi. Theo quyết định này, từ nay trở đi, các trẻ em dưới 13 tuổi một mình ra đường sau 23 giờ đêm có thể bị coi như là một tội nhân khả dĩ, bị cảnh sát câu lưu đưa về bót, giữ cho tới khi nào bố mẹ đến đón về. Cho đến nay, biện pháp này chỉ được áp dụng tại một số địa phương, nhưng từ nay trở đi sẽ trở thành một đạo luật nằm trong bộ luật mệnh danh là LOPSI 2, bao gồm những luật tiêu chuẩn nhằm hoàn thiện nền an ninh nội bộ. Brix Hortefeux, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã giải thích với nhật báo Le Figaro rằng, tôi đề nghị những biện pháp đơn giản và cụ thể để bảo vệ các thiếu niên khỏi những ảnh hưởng xấu. Trong thời gian gần đây, nhiều thành phần xã hội Pháp đã phẫn nộ phản đối những vụ thiếu niên phá hoại của công như đập phá các trạm đón xe buýt, thiêu đốt thùng rác công cộng hay phá hoại các chung cư nghèo. Mục đích của lệnh thiết quân thiếu niên này là để tránh các dịp phạm pháp cho các thiếu niên, và trong tương lai có thể là người ta sẽ rút lại các ngân phiếu trợ cấp gia đình của các thiếu niên bị bắt gặp ở ngoài đường sau 23 giờ đêm nữa. Biện pháp thiết quân luật này đã bị các lực lượng cảnh sát, các thẩm phán và chuyên viên giáo dục Pháp chỉ trích nặng nề. Tại những nơi đã áp dụng, biện pháp này không cải thiện được tình hình chút nào. Các nhà xã hội và giáo dục cũng phản đối mạnh mẽ, cho rằng biện pháp này thật là vô ích, nếu không muốn nói là có hại nữa. Nhà xã hội Logan Muchanli, chuyên về các vùng ngoại ô khó khăn, nhận định rằng, con số trẻ em dưới 13 tuổi bị kết án trong các vụ phạm pháp chỉ chiếm gần 0,3% trên tổng số thiếu niên phạm pháp. Và trong số các nhóm thanh thiếu niên lang thang ngoài đường vào đêm tối, các em nhỏ dưới 13 tuổi chỉ có mặt nếu cùng đi với người lớn hơn mà thôi. Cũng liên quan đến các băng đảng tội phạm tại Pháp, hôm 9 tháng 2 vừa qua, Sở Cảnh sát Paris cho biết đã kiểm kê được 29 băng du đảng bạo động tại thủ đô Paris và vùng phụ cận, đã tham gia vào khoảng 50 vụ đụng độ tại đây trong năm ngoái. Trong số này có 6 băng nữ quái, con số thành viên tổng cộng là khoảng 300 người. Trong năm ngoái đã có 49 vụ băng đảng thanh toán nhau, làm cho hơn 400 người bị câu lưu điều tra, trong đó có 195 người là vị thành niên. Tổng cộng đã có hơn 2.700 người tham gia các vụ phạm pháp có liên hệ đến hiện tượng băng đảng tại Paris trong năm ngoái 2009.
Hôm 10 tháng 2, ông Pierre Lelouch, Thứ trưởng Bộ châu Âu vụ của chính quyền Pháp đã sang Romania trong hai ngày 11 và 12 tháng 2 để tham khảo ý kiến chính phủ Romania về hiện tượng buôn người và bảo vệ các nhóm dân thiểu số tại đây. Trong chương trình nghị sự hai ngày này, Thứ trưởng Pháp đặc biệt chú trọng đến vấn đề hàng ngàn người dân du mục Rom gốc Romania lén lút nhập cảnh Pháp. Những người du mục này sống trong những điều kiện xã hội rất bấp bênh, khiến chính quyền Pháp lo ngại, nhất là tại các địa phương. Trong một cuộc viếng thăm trung tâm văn phòng Pháp đặc trách di dân và hội nhập xã hội tại thủ đô Paris hôm thứ Hai mùng 8 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Lelouch đã cho biết rằng ông muốn đạt tới một mức độ cộng tác uyển chuyển tốt đẹp hơn với chính quyền Romania trong lĩnh vực chặn đứng các cuộc buôn người, nhất là người già và trẻ em, đã nảy sinh từ nguyên tắc tự do đi lại trong các lãnh thổ thuộc Liên hiệp châu Âu. Đồng thời, Thứ trưởng Pháp cũng đề cập đến viễn tượng củng cố các chính sách giúp các dân tộc thiểu số hội nhập vào xã hội Romania một cách tốt đẹp hơn. Hiện nay trên toàn nước Pháp có khoảng 20.000 người du mục Rom gốc Romania hiện diện và chỉ có một tỷ số rất nhỏ người du mục này có công ăn việc làm chính thức. Họ thường sống lang thang nay đây mai đó bằng những cách thức tạm bợ như ăn xin hay trộm cắp và thường bị dân chúng địa phương khinh chê xa lánh. Những người gốc du mục sống không chính thức tại Pháp được trả về quê hương với một ngân khoản trợ giúp 300 euro cho người lớn và 100 euro mỗi trẻ em, đồng thời được tham gia chương trình tái hội nhập do chính quyền Pháp tài trợ tại Romania. Hồi năm ngoái, đã có 8.000 người du mục Rom trở về quê hương trong khuôn khổ chiến dịch này, nhưng rồi một phần lớn đã lén lút trở lại Pháp. Lý do là vì các nhóm dân du mục Rom thiểu số tại Romania thường bị kỳ thị và không thực sự được hội nhập vào xã hội nước này. Các trẻ em gốc Rom cũng không được giáo dục đầy đủ vì gia đình sống nhờ ăn xin, không định cư hẳn ở một nơi nào cả. Theo một cuộc kiểm kê mới đây, tại Romania có khoảng 530.000 người dân du mục Rom, nhưng theo các tổ chức thiện nguyện quốc tế, có đến 2,5 triệu người thuộc dân tộc thiểu số này.
Trong tuần qua, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Michelle Obama đã tung ra chiến dịch toàn quốc chống bệnh mập phì trẻ em, loại bệnh mà theo bà đang là mối nguy đè nặng trên nền y tế và kinh tế Hoa Kỳ. Sáng thứ Ba mùng 9 tháng 2, bà Michelle Obama đã tuyên bố trên kênh truyền hình ABC như sau: "Chúng tôi phát động chiến dịch toàn quốc mệnh danh là cử động. Chúng tôi muốn loại bỏ bệnh mập phì trẻ em trong một thế hệ." Tại Hoa Kỳ hiện nay, cứ 1/3 trẻ em quá nặng cân hay bị bệnh mập phì, và mỗi năm, người dân nước này chi phí 150 tỷ Mỹ Kim để điều trị các loại bệnh liên hệ chặt chẽ với mập phì. Điều này phải làm cho mọi người nhận biết rằng đây là một vấn đề lớn và hậu quả của nó là điều rất quan trọng. Trước đó, bà Michelle đã đến phòng làm việc của chồng bà, Tổng thống Obama, ở Tòa Bạch Ốc để chứng kiến buổi ký đơn phát động chiến dịch này trước sự hiện diện của các cố vấn chính quyền Hoa Kỳ. Trước khi trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Obama đã từng làm phó giám đốc một bệnh viện tại Chicago, bang Illinois, và biết rõ các hậu quả của bệnh mập phì. Bà cũng đã dành năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng bà để đề ra nhiều biện pháp chống bệnh mập phì. Hai con gái của bà là Malia và Sasha cũng có nhiều hoạt động thể thao thể dục. Theo các con số kiểm kê mới nhất, thì hiện nay tại Hoa Kỳ có khoảng 32% tổng số các trẻ em và thiếu niên quá nặng cân, nếu không muốn nói là mập phì. Giới chức trách y tế nhấn mạnh rằng, các trẻ em nặng ký có nguy cơ gặp những vấn đề sức khỏe trầm trọng như cholesterol cao hay bệnh tiểu đường. Chúng cũng có nguy cơ bị mập phì trong tuổi trưởng thành.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Xuân Hòa Giải trong tinh thần Năm Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là 30 Tết, chuẩn bị mừng xuân Canh Dần, bắt đầu một năm mới theo âm lịch. Theo sắc tín của dân ta, mùa xuân đổi mới con người, Tết Nguyên Đán là ngày đổi mới trời đất. Tất cả đều khởi đầu lại trong diễn tiến tuần hoàn của thiên nhiên. Sau những tháng ngày đông giá, cảnh vật cây cỏ tìm lại được sức sinh động trong bầu khí ấm áp và bắt đầu cuộc sống mới. Con người cũng tham dự vào sự sống dậy của vạn vật và diễn tả sự đổi mới ấy qua việc trang hoàng sơn thiết lại nhà cửa, qua việc mua sắm quần áo mới để mừng xuân. Và những ngày trước Tết, người ta cố gắng thanh toán tất cả nợ nần và các công việc còn tồn đọng trong năm cũ để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc sống trong trật tự, cho tươi sáng hơn, với một niềm tin phấn khởi hơn. Ngoài ra, đêm giao thừa cũng được gọi là đêm trừ tịch, tức là đêm bỏ năm cũ để bước sang năm mới, bước sang một khoảng thời gian mới, cố gắng từ bỏ những tật xấu. Từ nửa đêm đó trở đi, mọi người cố gắng trở thành con người mới, và ngày Tết, người ta kiêng cữ, hết sức tránh những lời thô lỗ, chửi rủa, đánh nhau, cãi nhau, gắt gỏng. Ngay cả những người ngày thường rất đố kỵ, thù oán nhau, mà ngày Tết gặp nhau cũng phải hỉ hả tha thứ cho nhau để giữ hòa khí cho cả năm. Như tục ngữ Việt Nam vẫn nói, giận đến chết, ngày Tết cũng thôi. Đối với người tín hữu Công giáo Việt Nam, năm nay giáo hội tại quê hương mừng xuân trong bối cảnh đặc biệt của năm thánh. Và trong sứ điệp gửi giáo hội tại Việt Nam trong dịp khai mạc năm Hồng Ân đặc biệt này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các tín hữu đặc biệt xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người, đó là thể hiện lòng thảo kính đối với Chúa là Cha trên trời, cùng ông bà tổ tiên, tiếp đến là phát huy tình huynh đệ hiệp nhất đối với nhau trong cộng đồng dân Chúa là anh em đồng đạo, mở rộng tình huynh đệ hiệp nhất đối với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Và sau cùng là mở rộng tình huynh đệ đối với mọi người trong cộng đồng xã hội là anh em đồng bào. Để thực hiện ba chiều kích trên đây, có một yếu tố quan trọng là sự hòa giải. Chiều kích này cũng được nhấn mạnh hơn trong dịp Tết, như vừa nói, giận đến chết, ngày Tết cũng thôi. Thỉnh thoảng, các đài truyền hình ở nước ngoài như đài Rai của Italia vẫn truyền đi những phóng sự về Việt Nam. Một lần hồi năm 2007, đài này đã cử toán nhân viên sang Việt Nam để thực hiện một phóng sự. Toán này cũng đến Mỹ Lai, Sơn Mỹ, nơi đã xảy ra vụ lính Mỹ thảm sát 347 thường dân người Việt, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già, vào ngày 16 tháng 3 năm 1968. Ký giả của đài Rai đã phỏng vấn một bà cụ già sống sót trong cuộc thảm sát đó. Trước khi kết thúc, viên ký giả hỏi bà cụ, vậy bây giờ mỗi khi trông thấy những người lính Mỹ hay là người Mỹ, cụ cảm thấy thế nào? Bà cụ đáp, tôi vẫn cảm thấy sôi lên niềm uất hận, nhưng bây giờ chính phủ Việt Nam cởi mở bắt tay với Mỹ, tôi đâu có làm gì được. Trước đó bà cụ thú nhận là đã cố quên đi vụ thảm sát để có thể ngủ được. Và có lẽ, cũng theo phản ứng thực tế đó, nhà nước Việt Nam đã cố lật qua những trang sử đau thương ấy trong quan hệ với quốc gia vốn bị coi là kẻ thù, để bắt đầu những trang mới trong quan hệ giữa hai bên, hầu tạo điều kiện cho sự phát triển đất nước. Đối với tín hữu Công giáo, hòa giải còn là một đòi hỏi của tin mừng, như Chúa Giê-xu đã từng nhắn nhủ các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Luca. Thầy bảo các con là những người đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa các con và cầu nguyện cho kẻ vu khống các con. Giáo huấn trên đây thật là khó chừng nào, vì đi ngược lại xu hướng thường tình của con người, muốn trả đũa kẻ thù và chỉ xử tốt với những người làm ơn cho mình. Trong thực tế, không thiếu các tín hữu Kitô đã cố gắng và đã thành công trong việc sống giáo huấn này của Chúa Kitô. Qua đó, Chúa muốn đưa con người từ thái độ thụ động cam chịu đối với kẻ bách hại và gây đau khổ cho mình, tiến đến một thái độ cao thượng hơn nữa, đến độ yêu thương và làm ích cho họ nữa. Khi bình luận về giáo huấn này của Chúa Giê-xu, có những nhà chú giải kinh thánh nhìn nhận thật khó có cảm tình yêu thương đối với những người đã xúc phạm trầm trọng đến chúng ta. Nhưng yêu thương, love, ở đây không nhất thiết là thích, like. Chúng ta vẫn phải mong ước cho họ được sự tốt đẹp nhất trong đời mà Chúa có thể giúp chúng ta làm cho họ. Nói khác đi, Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải có tâm tình thật đẹp mà chúng ta không thể kiểm soát được. Ngài đòi chúng ta không muốn gì khác hơn là điều tốt đẹp nhất cho tha nhân, kể cả những kẻ thù và kẻ bất hại cho chúng ta. Trong nỗ lực đó, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy đi bước đầu trong việc hòa giải với tha nhân như chính Chúa đã làm cho nhân loại tội lỗi. Trong sứ điệp chúc xuân năm thánh và xuân canh dần, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng gợi lại ý hướng đó và nhắc lại một điểm quan trọng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha, nghĩa là hãy nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai để tạ ơn cùng tạ lỗi và xin ơn đổi mới. Tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban, tạ ơn ông bà tổ tiên và các tiền nhân vì đã dày công vun đắp và lưu truyền gia sản đức tin, tạ lỗi với Chúa, với nhau và với mọi người vì những sai sót.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuân Hy Vọng do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 2 dành cho 17 giám mục nước Rumani, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt khuyến khích các vị tăng cường việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Roma, Đức Hồng Y Peter Kotwo-Tuksen, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, phê bình nhiều đạo luật hạn chế di dân có tính chất kỳ thị chủng tộc. Hồng Kông, trong sứ điệp nhân dịp đầu xuân Canh Dần, các vị lãnh đạo tôn giáo lớn tại Hồng Kông kêu gọi gia tăng giáo dục luân lý cho giới trẻ để đương đầu với những vấn đề ngày càng gia tăng mà họ gặp phải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Oh,